học cầu nguyện với mẹ trong biến cố truyền tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria là thầy dạy của sự cầu nguyện. Do đó, để đi vào trường cầu nguyện của mẹ, chúng ta cần đi lại cuộc lữ hành trần thế của mẹ. Và biến cố đầu tiên, qua đó chúng ta thấy được mẹ đã cầu nguyện như thế nào, dĩ nhiên phải là biến cố truyền tin. Trong biến cố này, chúng ta khám phá được mẹ đã đáp trả như thế nào với chương trình mà Thiên Chúa muốn dành cho mẹ. Thật ra, không phải có người cầu nguyện với Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa mới là đấng cầu xin con người. Nếu con người phải cầu xin Thiên Chúa là bởi vì chính Thiên Chúa là đấng trước tiên ngỏ lời và van xin con người. Nếu chúng ta đọc kỹ lại biến cố truyền tin như được Thánh Luca tường thuật, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa là đấng đến gặp mẹ Maria và cho mẹ biết rằng mẹ đầy ân sủng, nghĩa là mẹ được Thiên Chúa yêu thương hoàn toàn. Chính khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa mà mẹ Maria mới nghe được lời cầu xin của Thiên Chúa. Người có muốn làm mẹ của con ta không? Chỉ có một thứ ngôn ngữ phù hợp với tình yêu. Đó là ngôn ngữ của lời cầu xin. Thiên Chúa không áp đặt ý muốn của Ngài, nhưng lại van xin, nài nỉ, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Trước ý muốn và tự do của con người, xem ra Thiên Chúa cũng đành bất lực. Ngài biến thành một kẻ ăn xin tình yêu. Ngài đứng trước cửa tâm hồn của con người và gõ. Thiên Chúa đến van xin con người. Bao lâu trong thinh lặng của tâm hồn, chúng ta chưa nghe được lời van xin nài nỉ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ biết cầu nguyện. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria đã dạy chúng ta cách cầu nguyện, bởi vì trước hết mẹ đã lắng nghe lời ngỏ của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được các biến cố của cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu dưới ánh sáng phục sinh. Đây chính là kinh nghiệm của các tông đồ sau khi Chúa Giêsu sống lại. Được tràn đầy Thánh Thần, các ngài khám phá ra được con người đích thực của Chúa Giêsu, và cũng giống như viên sĩ quan La Mã khi đứng dưới chân thập giá, các ngài đã thốt lên: "Người này thật là Con Thiên Chúa." Từ đó các ngài bắt đầu nhìn lại tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của ngài. Và dĩ nhiên, để có thể nhìn lại các biến cố ấy, các ngài không tìm đến với ai khác hơn là mẹ Maria. Mẹ sẽ chẳng bao giờ nói đến mầu nhiệm nhập thể nếu các tông đồ chưa từng sống mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu đã sinh ra như thế nào? Ngài đã sống như thế nào? Ngài đã nói những gì? Mẹ chỉ có thể kể lại cho các tông đồ nghe là bởi vì các ngài đã cảm nghiệm được mầu nhiệm phục sinh mà thôi. Cũng như các tông đồ, và nhất là như Thánh sử Luca, chúng ta có thể hỏi han chính các chứng nhân tai nghe mắt thấy. Thánh Luca đã muốn làm công việc của một sử gia và viết một quyển tin mừng dựa trên truyền thống. Ngài có một mục đích thật rõ ràng là đặt lại mẹ Maria vào trong khung cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội của thời đại mẹ đã từng sống. Vị thánh sử này làm như thế là để chứng tỏ rằng Thiên Chúa luôn luôn chọn những con người cụ thể và ở vào một thời kỳ nhất định, đều ủy thác cho họ một sứ mệnh. Kinh Thánh, và nhất là tin mừng, không phải là một khảo luận trừu tượng, nhưng trình bày cho chúng ta những con người cụ thể, ngay cả và nhất là những người tội lỗi mà Thiên Chúa gặp gỡ và sau đó đảo lộn hoàn toàn cuộc sống. Mẹ Maria là người đã trải qua kinh nghiệm ấy. Mẹ Maria đã bối rối, và cuộc sống của mẹ đã đảo lộn kể từ lúc sứ thần chào mẹ bằng tước hiệu người đầy ơn phước. Trong ý nghĩa thông thường của Kinh Thánh mà mẹ Maria hẳn đã thấm nhuần và được sứ thần giải thích, đầy ơn phước là được Thiên Chúa dành cho ưu ái. Thiên Chúa nhìn vào mẹ Maria bằng một tình yêu mãnh liệt. Ba chữ đầy ơn phước có thể được hiểu như là được yêu thương. Như mọi người Do Thái khác, mẹ hằng cầu nguyện, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình là người được Thiên Chúa dành cho một đặc ân cao cả là được chọn làm mẹ đấng cứu thế. Đầy ơn phước hay được yêu thương đã trở thành tên gọi mới của mẹ. Trước mẹ, nhiều nhân vật trong Cựu Ước cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và ủy thác cho một sứ mệnh đặc biệt. Nhưng mẹ đã sửng sốt và bối rối vì đặc ân độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa dành cho mẹ, là được chọn làm mẹ của con Thiên Chúa. Cho đến lúc đó, mẹ đã hướng mắt lên cùng Thiên Chúa để cầu nguyện. Giờ đây, bất ngờ, mẹ thấy chính mắt Thiên Chúa hướng về mẹ. Với mẹ, vấn đề không còn là kính mến Chúa nữa, mà phải trở nên khiêm tốn và nghèo khó đủ để đón nhận sự đảo lộn ấy. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria đã khám phá ra rằng mẹ được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu vô cùng. Mẹ đã từng có ý niệm về tình yêu, bởi vì, theo lời tường thuật của Thánh Luca, trước khi diễn ra biến cố truyền tin, mẹ đã đính hôn với một người tên là Giuse. Nhưng khi khẳng định với mẹ rằng mẹ đầy ơn phước, mẹ được yêu thương, Thiên Chúa muốn nâng cao tình yêu nhân loại và biến tình yêu nhân loại ấy thành dấu chứng của tình yêu vô biên. Trong cuộc sống chúng ta, thường chính qua tình yêu nhân loại hay tình bạn mà chúng ta cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nhưng tình yêu nhân loại không nhất thiết là tình yêu chúng ta đang có, mà cũng có thể là tình yêu mà chúng ta chưa có hoặc chỉ mang lại cho chúng ta trống rỗng của đổ vỡ. Chính trong nỗi trống rỗng ấy mà chúng ta được mời gọi để khám phá ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Khi con người cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nó cần phải có thái độ khiêm tốn và tinh thần phó thác của trẻ thơ. Nếu sự hoán cải đầu tiên là cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thì bước thứ hai trong sự hoán cải là phải đi qua cánh cửa hẹp của sự khiêm tốn. Đây chính là con đường mà mẹ Maria đã đi qua. Bước vào trường cầu nguyện của mẹ là đi vào con đường khiêm tốn. Khiêm tốn đích thực như mẹ Maria đã thể hiện là sẵn sàng dốc cạn con người của mình để được tình yêu của Thiên Chúa lấp đầy. Nơi mẹ, lời van xin của Thiên Chúa đã được thực hiện. Thiên Chúa đã cầu nguyện nơi mẹ và với mẹ để biến cả con người của mẹ trở thành một lời nguyện liên lỉ dâng lên Ngài. Mẹ đã cầu nguyện bằng cách lắng nghe và đón nhận lời van xin của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự cầu nguyện khi nào chúng ta đi vào tâm tình ấy của mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tới đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần tới.